Kính chào tất cả các bạn đạo. Hôm nay là ngày 6 tới tháng 9 2020. Trước khi bắt đầu buổi họp, không biết các bạn có gì muốn chia sẻ không? Bài mới: trí tuệ. Trí tuệ phân minh đường giác thức, hành tâm tu luyện tự giác minh, hành trình trời độ tâm sáng suốt, thức giác chính mình tự cảm mình. Lương Sĩ Hằng.
En français, orthodoxie et l'hérésie. L'esprit perspicace analyse clairement la voie de l'éveil à la connaissance. Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel en vue de nous éveiller à la connaissance. Sur notre itinéraire accordé par Dieu pour nous sauver, notre conscience parvient à l'illumination. En nous éveillant par nous-mêmes, nous comprenons tout clairement.
Cái bài này hơi cao thì bạn đạo cứ khai thác đi. Trí tuệ là gì? Còn trí tuệ cũng có bàn mấy lần kỳ trước rồi đó.
Có trí tuệ mới phân minh mới được.
Trí tuệ là cái gì?
Hành pháp có nhiều.
Cái trí tuệ là cái gì?
Là sáng suốt.
Mở.
Sáng suốt kiểu nào kêu là trí tuệ? Sáng suốt nó có nhiều trình độ sáng suốt lắm. Sáng suốt cỡ nào mới kêu là trí tuệ?
Sáng suốt khi mình thông.
Thông là sao? Sao kêu là thông?
Thông là khi mình ngồi tu hành mình
cái gì thông?
Thông cái quan
thông,
điểm.
Cái gì thông?
Thông về bên về bên cái hiểu biết của mình, chuyện gì nó tối thì mình sẽ tự động mình hiểu.
Hiểu cỡ nào mới kêu là hiểu? Tại vì hiểu có nhiều cách hiểu lắm không? Nhiều trình độ hiểu.
Mình hiểu cỡ nào? Mình hiểu cái cỡ là khi cái bài học đó tới đó, là mình nó sẽ cho mình hiểu liền. Mình biết đó là bài học tới của mình. Mình phải biết xử lý làm sao.
Cái đó trình độ thường thôi, chưa có phải trí tuệ đâu. Trí tuệ đó.
Nói trí tuệ là khi nào mà cái ý mình biết, cái ý của mình biết cái đó là một cái bài học của mình đó, mà mình phải nghiên cứu để mình đi để tiến tới. Thành ra nó làm cho mình sáng suốt thêm. Mấy cái bài học mà tới mà mình thấy đó, cái đó là khó khăn hay là cái đó là một cái gì cản trở cho mình đó, mình phải lướt qua. Muốn lướt qua thì phải mình phải tìm hiểu để mình sáng suốt thêm.
Cái đó là mình nói chuyện tổng quát chơi chơi vui vậy thôi, chứ không phải định nghĩa của trí tuệ. Thì mình nói tổng quát thì cái gì mình nói cũng được hết đó, nhưng mà vô một cái định nghĩa mà nó rõ ràng chính xác hơn đó, thì nó đòi hỏi có phải có học hỏi mới định nghĩa được.
Vậy anh nói đi.
Trong tuần này á, mình có nghe cái phần mà thầy giảng về tuệ giác. Mình có nghe hai lần, một lần ở trong video và một lần ở trong chân kinh giảng nghĩa tuệ giác. Cái phần trí tuệ, tuệ giác khi nó khai mở đó là phải mở trực giác trước. Trực giác á, là từ trung tim trán có cái luồng tia sáng xuất phát ra là trực giác. Lên một nấc nữa đó là tuệ giác. Tuệ giác là nó ở trung tâm giữa trán, nằm giữa trán ở đây. Khi mà mình nhìn một sự việc gì ở đằng xa hay gần gì, nó cũng thông hiểu bao nhiêu phần trăm đó.
Rồi gì nữa?
Được rồi.
Mà tiếng bài đi.
Deux fois cette semaine, une fois sur la vidéo et une fois c'est audio dans la voiture. Et pour développer le tuệ giác kiểu tiếng Tây là
esprit perspicace.
Trong trực giác.
C'est direct, non?
Connaissance directe.
Hein? Connaissance directe avant, c'est un flux d'énergie, un flux rayon de les sauts de lumière qui est entre les sourcils avant d'avoir le regard, c'est l'esprit perspicace au milieu du front. Tu vois, et tu comprends les choses même de loin, tu comprends plus ou moins le pourcentage.
Cái trí tuệ, trí là hiểu biết, tuệ là phải giới định tuệ, phải định mới có tuệ. Còn tuệ giác á, là hiểu về chính mình, hiểu về trong ở trong bản thể của mình mới là tuệ giác. Còn trí tuệ là hiểu về dạng thể, sự vật bên ngoài, mà phải có định mới có tuệ.
Cái này anh nghe hay là anh nghe ở đâu vậy?
Thầy cũng nghe đủ băng, đủ chỗ hết, đủ nghe thầy.
Không,
thầy cũng cắt nghĩa đó, thầy cũng cắt nghĩa mà không có nói
không,
nghe đủ trên trán.
Tại thầy cắt nghĩa chính xác lắm á. Thành ra mình phải coi cái nào mà mình nghĩ ra, mình nhớ, mình sao mình nói vậy, hay là cái nào mà mình nghe thầy giảng hay nó khác. Không, thì bây giờ mình hỏi, mình phải biết cái sự hiểu biết của mình nó chính xác cỡ bao nhiêu, mình phải biết phải không? Khi mà mình nói ra cái sự chính xác của mình bao nhiêu, mình phải biết. À, để tôi
mình không biết á, mình là definition được không? Giống là chi đó.
Không được đâu, tại vì cái này nó cao lắm, mình không có thể tưởng tượng được.
Nó sẽ phát tưởng tượng mà vẽ phải có trình độ dung Phật rồi mê được vẽ.
À,
mà không có trình độ Phật đâu có dung vẽ.
À, đúng rồi.
Biết không à?
Còn người thiếu trí thì sao?
Thiếu trí ở đường ta nói người này thiếu trí, giống như này không ngu lắm, không có biết phân minh
chuyện gì. Trí mới có tuệ.
Vậy biết trí trước mới có tuệ
ta. Trí trước. Trí tuệ.
Cái nào đi trước?
Trí trước.
Tuệ sao? Trí mới có tuệ.
Mà đây là cái niveau rất là cao.
Trực giác là nó ngay trung tim chân mày đó, nó phóng ra. Cái điện của mình nó ngay đó, cái đó cũng cao rồi. Nói cái tập trực giác không rồi cũng cao. Hủy là cái gì?
Anh Roger nhờ anh nói lại cái trí tuệ mà nó ra ngay cái chỗ chính giữa trung tâm bộ đầu, anh nói lại cho em hiểu một chút.
Cái đó là thầy nói trong video, thầy nói cái tuệ giác đó là nó nằm ở trên thể thực giác trước, không rồi lên một nấc nữa mới tiến tới tuệ giác. Tuệ giác á, nó nằm giữa trán, nó trung tâm trán á, thầy chỉ ngón tay đàng hoàng.
Cái tuệ giác, ok.
Tuệ giác là khi mà mình mở tuệ giác đó là mình việc gì xa thiệt xa mình cũng hiểu bao nhiêu phần trăm. Xa cũng như gần, cái câu đó thầy nói xa cũng như gần. Là nó về điển giới rồi chứ không phải. Mình nếu mà mình lấy về phàm tâm mình không thể nào mà hiểu nổi đó.
Cái tuệ giác á, hồi nãy mình dịch đó là l'éveil à la connaissance, phải không?
Connaissance cognitive.
Người anh Roger có biết làm sao để có cái có cái tuệ giác không? Để phát triển cái tuệ giác không?
Thì mình phải hành pháp và niệm Phật thôi. Mình cứ làm bao nhiêu đó thì trong sự tự nhiên và hồn nhiên nó sẽ đi tới, chứ không phải mình muốn. Đúng không? Nó khai mở từ từ thì mình cứ tự tu tự tiến, mình cứ hành pháp đó hàng ngày đều đặn gì đó, cố gắng niệm Phật càng nhiều càng tốt, thì nó từng tự thì nó đi tới thôi. Còn nếu mà mình hành trì trệ thì nó cái thời gian nó phải dài hơn. Còn cái mình dày công đó, mình cố gắng mình làm nhiều lần trong ngày thì nó thu gọn lại, cái thời gian nó ngắn trở lại.
Bây giờ nói tiếp anh Roger, cái éveil de connaissance cognitive mà tuệ giác là khi nào mình có cái trình độ đó là cái gì mình mấy cái lời của thầy nói đó là mình hiểu mau hơn chút hả?
Thì thì lẽ dĩ nhiên rồi, mình lúc đó là mình nếu mà có trị giác đó là mình đã sử dụng cái điển của mình mới cái thức của mình đó. Nếu mà không khai thông thì nó mình đâu có khai mở đâu.
Mais je disais, je posais la question à Monsieur Roger. Je disais que une fois qu'on a un certain niveau pour avoir l'éveil à la connaissance cognitive, quand on entend les paroles ou les explications de notre maître, on peut acquérir et comprendre plus vite. Et Roger m'a confirmé que c'est une évidence. Voilà.
Bây giờ mình trước hết mà mình muốn mở là mình khai thông cái gì trước trong bản thể của mình. Tại vì mấy cái đó là toàn là những cái thành đạt của những sự khai mở không, chứ không phải là lý thuyết. Bây giờ trước hết mình phải khai mở cái gì để mình đi từ từ lên.
Khai mở ngũ tạng, khai mở kinh mạch.
Trước hết là gì? Trước hết là phải khai mở ngũ tạng trước. Mình chưa có khai mở ngũ tạng á, thì mình không có khai mở mấy cái tiếp được. Ces termes-là, ce sont les résultats d'une réalisation spirituelle. C'est pas de la théorie. Donc, pour parvenir à cet état-là, il faut débloquer par étapes à l'intérieur de notre microcosme. Donc, la première chose à débloquer, c'est les cinq organes. Bây giờ có nhớ năm ngũ tạng tạng nào khai thông theo thứ tự nào nhớ không?
Từng nhớ không? Nhớ
tôi nói nhớ. Đi nói đi
thì hai mở cái phổi trước, phổi về tới tim, tim về tới gan
này,
gan về tới bao tử
nào, gan về tới thận,
thận về mới bao tử sao mà
bao tử là cuối cùng. Rồi, sau khi mà mình khai thông xong ngũ tạng rồi nó đi tới đâu? Mình khai thông cái gì kế tiếp?
Khai thông nhâm mạch, đốc mạch.
Đốc mạch nhóc, đốc mạch nhâm mạch là phải khai thông, mà khai thông thiệt ra cái đốc mạch nhâm mạch nó khai thông từng giai đoạn một. Khi mà nó khai thông hết đốc mạch nhâm mạch đó, là mình đạt tới cái gì? Khi mà mình khai thông hết cái đốc mạch nhâm mạch đó thì mình đạt tới gì? Cái đó trong cái bài mới ra kỳ rồi nha. Anh giới thiệu nhất rồi sao? Hết dục. Hết dục là trình độ nào rồi? Trình độ nào mới không còn bị dục?
Thuần dương.
Thuần dương là trình độ nào?
Không có tánh
thai nữa. Không, không có tánh thai trong này. Đang nói cái vụ mà hết dục á. Ai hết dục, cỡ trình độ nào hết dục? Chỉ có Phật đó. Chỉ có Phật mới hết dục thôi, là vô nam vô nữ rồi. Thành ra mình nói cái khai thông cái đốc mạch đó cũng cao lắm á. Rồi nó khai thông cái minh canh đài chứ. Sau khi mà donc la première chose débloquer c'est ces cinq organes, débloquer les vaisseaux gouverneurs, vaisseaux conception, il y a plusieurs étapes. Le fait de débloquer complètement, c'est-à-dire on a terminé ce déblocage, c'est-à-dire qu'on a unifié le yin et le yang et on n'a plus de désir sexuel. Et il y a que le niveau du Bouddha où il n'y a plus de yin et de yang et il n'a plus ses désirs sexuels. C'est pour ça qu'il échappe à la réincarnation et s'il veut revenir, c'est de lui-même, il revient. Mais il ne subit pas. Donc après les cinq organes, c'est la porte du démon au niveau de la poitrine. Ça permet de voir en fait tout son passé et tout le reste. Sau đó nó mới đi tới cái nó mở bộ đầu là cao lắm á, nhiều người không biết. Tưởng nói mở bộ đầu tôi tu thiền mở bộ đầu chứ mở bộ đầu nó thầy, khi mà thầy nổ bộ đầu á là thầy bị cái gì? Khi mà thầy lúc mà thầy nổ bộ đầu á thầy bị cái gì? Nhớ không? Mặt mày xanh lè hết á, nó đau điếng á, ổng cứng đơ luôn á, mặt mày xanh lè hết trơn. nó nổ cái bộ đầu là ghê lắm, chứ không phải là cái chuyện mình nói tu thiền mở bộ đầu, mình nghe thầy nói mình cũng bắt chước vậy, nhưng mà cái trình độ khó tới lắm. Mình phải biết cỡ trình độ nào mới mở cái bộ đầu, mở bộ đầu tự nhiên là sáng suốt hết, cái gì cũng hiểu hết. Rồi nó mới mở cái đó, là cái lúc đó nó mới đi tới cái huệ. Huệ là thấy hết, thấy xuyên qua hết cái gì, quá khứ vị lai gì cũng thấy hết, mới kêu là huệ. Còn cái trực giác á, là thầy nói đó, mình không cần suy nghĩ trước, mình làm chuyện gì á, tới đó ngay cái trung tâm nhân mày nó phóng ra, mình nhắm mắt một cái là mình biết phải làm gì. Là cái chuyện tới đâu gặp việc giải quyết, việc gì tới đâu mình giải tới đó, mình không có cần phải suy nghĩ, cho nên con người nó rất là thanh thản. Mà đụng gì, đụng việc nó giải việc, trực giác mà trực tiếp, đụng vô là giải, đụng vô là giải. Mà cái đó cái sự sáng suốt nó cũng tập trung dữ, nhờ cái luồng điển khai mở bên trong nó cũng tập trung dữ lắm rồi. Rồi trực giác rồi mới đi tới tuệ giác, rồi mới đi tới huệ giác. Thành ra mấy cái đó trình độ nó, bây giờ mình nói là nghe cho hiểu một cách lý thuyết thôi, chứ mình không có thể nào hiểu được cái chính xác mấy cái từ đó. Mà mình chỉ cần biết là mấy cái từ đó nó cao, chứ không phải là thấp. Mấy cái từ đó là trình độ cao không, chứ không phải trình độ thấp. Donc on parle de ces termes de l'esprit perficace, la clairvoyance, tout ça, ce sont des termes très élevés. Et nous, on parle comme ça pour essayer de comprendre un peu, mais c'est pas notre niveau. Không phải cái sự sáng suốt thường đâu.
Trong từ này mình còn học được một cái nữa. Một cái nữa là Phật cũng có nhiều giới Phật, chứ không phải là có võ Phật và văn Phật. Thấy không? Khi xưa mình chỉ nghe vậy thôi, mình không hiểu. Thấy không? Mà khi mà mình tu về điển giới đó, cái điển giới văn Phật nó khác, mà võ Phật nó khác, nó không có giống nhau. Bởi vì hai cái mà nó lẫn ở thế gian đó, thầy nói là nó bị lẫn lộn với nhau, không có phân chia được cái nào là tà, cái nào là chánh. Văn Phật là chánh, còn võ Phật là tà. Tại vì lúc xưa mình cũng không hiểu cái từ nghĩa đó như thế nào. Là thầy học về văn Phật, còn đức ông thầy hai đó là học về võ Phật. Mình cũng có coi cái video mà thầy hai nói về Đức Công Tư nữa, đúng không? Mình cũng hiểu tại sao thầy hai á còn thờ Đức Công Tư trên bàn thờ, còn thầy không có chấp nhận, không có cho cái bàn thờ, chỉ thờ cái kiến vô vi thôi. Lúc đó mình mới hiểu tại sao hai cái luồng điển văn Phật với võ Phật nó không có lẫn lộn với nhau. Ở thế gian đó, mình tu về phần hồn đó, thì mình trực tiếp với bề trên, đúng không? Còn tu về võ Phật đó là lấy cái vía để hợp tác với luồng điển lạnh của thế gian, là nó quá phép này kia nọ đó, là về võ Phật. Thành ra cái võ Phật đó, lúc mà thầy thấy Đức Công Tư có quyền phép đồ, làm phép đồ, thầy cũng muốn học, nhưng mà Đức Công Tư không cho, chỉ khuyên thầy tu về văn Phật thôi. Văn Phật là tu về cái phần hồn trực tiếp với luồng điển cái ở trên, còn võ Phật là sử dụng cái sự biến hóa ở thế gian thôi.
Tại sao cũng gọi là Phật nữa?
Tại Phật đó, Phật là cái chữ thanh nhẹ thôi, nhưng mà Phật đó là
thầy gió.
Cái chữ Phật đó là người nào mà có hào quang đó là kêu là Phật rồi.
Không bảo giải thoát rồi, giải thoát
cái định nghĩa. Bởi vì Phật cũng có từng giới của Phật. Không, trượt có từng giới của trượt, mà thanh có từng giới của thanh. Mình nằm ở trong từng giới nào? Bởi vì khi mà mình tu về văn Phật đó, mình tu về luồng điển nhẹ của mình đó, mà khi mà mình tới với cái phần mà luồng điển trượt đó, mình chịu không nổi, nó có sự phản ứng mà theo cái trình độ nữa, phải không? Mình vô mình thấy nó khó chịu lắm, mình phải gian ra liền. Giống như là mình vô YouTube mình coi, bạn đạo hồi trước cũng là đệ tử của đức thầy, không bây giờ người ta tạo ra cái để dìu dắt những người khác mà mình vô mình coi á, mình là ưa cái thánh tò mò cái gì mình cũng tìm hiểu hết, mà mình vô coi á một chút xíu thôi mình chịu không nổi, mình phải tắt cái máy mình đi ra, lúc đó mình cũng không hiểu tại sao hết á, tại vì nó không có hợp với cái tần số của mình, không nữa có sự chổi. Bây giờ thầy nói ở thế gian con người ta chỉ ham có sự linh nghiệm với lại biến hóa này kia nọ thôi, chứ không có tu về để về cõi thanh nhẹ. Hai cái đường nó khác nhau.
Mà hai cái
tu để giải thoát, còn cái đường kia là tu để có quyền năng để mình khống trị hay là quá phép này kia nọ ở thế gian thôi.
Mà cho em hỏi một cái, mà cái văn Phật với là cái võ Phật nó phải có hai cái để nó có cái equilibrium hay là không?
Mình tu theo vô vi đó là về văn Phật, bắt buộc phải về văn Phật. Bởi vì thầy nói thừa võ quá văn thì rốt cuộc đó mấy người mà tu về võ Phật đó muốn trở về cõi trên đó là cũng phải qua văn Phật hết mới về cõi trên được. Bởi vì đức ông thầy hai á nói là một năm á gặp đức ông Tư có hai lần rồi mà không bao giờ mà gặp thầy được hết trơn á. Tại sao? Tại cái tần số nó không có hòa với nhau, làm sao mà mình cảm ứng được, mình thấy được.
Mà giống như hồi nãy anh nói mấy người đi võ Phật á phải học văn Phật mới thoát được, thì mấy cái người nào mà có hai cái capacity đó là người ta có cái equilibrium nhiều hơn hay là không?
Không có hai cái capacity được, không có hai cái capacity được, hai cái nó khác nhau.
Hay là chị trả lời giùm em đi, nếu mà
một không... cái đó, một cái là phần hồn phải không, tiếp điển của bề trên xuống phải không, còn một cái đó là cái phần vía, cái phần kia là phần hồn tiếp điển trực tiếp với luồng điển cái sự thanh nhẹ nó khác. Còn cái vía đó là nó, cái võ Phật là cái vía không, nó hợp tác với luồng điển lạnh của thế gian, hai cái khác nhau nha, nó không có giống nhau nha.
Chị Nguyệt à, hồi nãy chị làm cái mấy cái stress chị nói không có bằng nhau á, chị cắt nghĩa cho thêm cho em đi chị Nguyệt.
Hai cái vừa đó chứ không em, nó không có ăn nhầm gì hết. Một cái phần là học về spirituality pure, còn cái kia đó xài bùa phép rồi đăng cơ application solate, thành hai cái luồng điển nó thanh dữ trụ. Tại vậy đó mình nói không có hai cái, nó không có complementaire được, nó khác hết em.
Vậy là vô vi là đi về văn Phật không, chứ không có là võ Phật.
Nhạc giá nào qua em.
Donc la voie principale c'est văn Phật.
Nous avons choisi văn Phật, Phật hiện theo với thầy đang tiến hóa về thanh điển, chứ mình không có muốn gì liên hệ với thế gian này mà mình làm pua n'a rien à voir avec ça. Ça ne peut pas se compléter, ça n'a rien à voir ensemble.
C'est deux chemins différents.
D'après ce que je comprends, hein, je peux me tromper, nhưng chị, cái hiểu của chị đó tới đó thôi. Chị biết là mình đi theo thầy là đi dân Phật, mà rồi mấy người đi theo cái đường kia đó lâu, bout d'un certain temps, ils vont y aller vers dân Phật. À la fin, en fin de compte, ils vont revenir avec le dân Phật.
La source.
À la fin, tout le monde va dân Phật, chứ không có là võ Phật. C'est seulement une étape, eux ils privilègent ce pouvoir, mais à la fin ils vont revenir comme nous à Yangfa.
C'est le but. Võ Phật á là nó ông lên bà xuống, không nhận điển này kia nọ, nó khác. Còn cái này mình tự tu để mình giải khứ trượt lưu thanh, không mình giải cái trượt để mình trở về thanh là nó khác. Còn cái kia là sử dụng bùa phép.
Vậy cho em hỏi thêm, vậy mấy cái người thầy võ mà đi học vô vi á, là mấy người đó là văn Phật hay là võ Phật?
Thì tùy theo người ta thôi.
Au début họ là văn.
Cái đó là võ đời thôi, cái võ đấm đá, cái võ đời thôi, nó đâu có điển gì động đâu. Võ Phật. Võ Phật á, là nó lấy vật chất của thế gian, nó nhờ điển lửa của thế gian và ma quỷ ở thế gian á, nó biến hóa bùa phép, nên nó kêu là võ. Nó nhờ sự nhiệm màu biến hóa của chư tiên rồi đó, nó cũng có một loại nó biến hóa, thì nó hay ở thế gian, nó hay biến hóa, nó kêu là võ Phật. Bùa phép đồ đó, nó mạnh lắm, cái đó là võ Phật. Thì nó xài cái bóng vía với ma quỷ,
nó không phải được nữa.
Không phải đi phần hồn, phần hồn là đi về văn Phật, là đi về phần hồn. Còn võ Phật là địa tiên, là quyền quyền quả tặc lửa tam bụi rồi đó, nó dùng mấy cái sức mạnh ở thế gian, mà cái đó nó không phải là cái thanh, thành ra nó dùng phép tắc rồi dữ lắm. Thì trị ma trị quỷ là cũng phải dùng võ Phật mới trị được, còn văn Phật là cứu cả hai. Văn Phật là làm sao mà cho hai bên nó đồng thức tâm nó lên, chứ không có đánh, không có dùng cái này đánh cái kia, phải không? Còn cái võ Phật là dùng cái này đánh cái kia, dùng cái chân đánh cái tà, thì cái đó nó không có tốt, thì nó sanh ra cái thù oán, nó đâu có tốt. Thành ra khi mà ông Tư trước khi ông mất á, ông cũng phải chịu trả cái quả đó, là ông phải để cho cái phía bên kia nó lại nó hành cái xác của ông. Còn ở trong thế gian, ở trong vũ trụ này, ai là võ Phật, ai là văn Phật? Thượng đế là cái gì?
Thượng đế là
võ Phật. Thượng đế dùng võ Phật, biết là tất cả là của thượng đế rồi, nhưng mà thượng đế dùng võ Phật. Phật đó là dùng văn Phật, thành ra thượng đế còn phạt mà.
Sao em hiểu? Ê, chị không hiểu, em nói lại cái câu đó. Tại sao mà cái đèo nhà khoa em có thể cắt nghĩa, chị không có nghe kịp.
Chỉ là trong chỉ là trên trời là thượng đế có quyền làm việc chung với lại có thể là ra lệnh cho ma vương.
Có chứ, thượng đế là làm hết chứ.
Vậy là thượng đế có quyền hành giới lại phía bên kia luôn.
Có chứ, thượng đế là làm gì là không được. Thượng đế là cái toàn quyền toàn năng là của ngài mà, ông muốn làm gì cũng làm. Ông xài võ Phật luôn, ông là thuộc loại võ Phật, tại vì cái trừng phạt mà.
Mở dịch tiếng Tây em mở. Resume.
Donc il existe deux voies, il y a la voie militaire et il y a la voie littéraire. La voie militaire, c'est surtout sur Terre, on utilise les forces de la Terre, les forces des démons et tout ça pour faire de la magie. Et quand on suit cette voie, il y a la voie du bien et la voie du mal. C'est-à-dire le bien, on peut... Comme Monsieur Teu, il pratique la voie du bien pour battre le mal qui possède les gens. Il les extrade, il les chasse, il fait de l'exorcisme. Donc il chasse, non, mais il doit payer les conséquences parce qu'il bat quelqu'un pour sauver quelqu'un. Alors que la voie littéraire de maître, c'est il sauve les deux. Il dit que si un démon ou un fantôme possède quelqu'un, c'est parce qu'il y a un karma entre eux. Donc lui, il va aider les deux à s'éveiller pour qu'ils règlent leur karma et qu'il n'y a plus de haine et de vengeance, pour que les deux se libèrent. Mais ne bat pas le mal pour protéger le bien. Il ne fait plus ça. Et Dieu utilise la voie militaire. Parce qu'il doit gérer. Mais les Bouddhas, ils utilisent la voie littéraire. Rồi.
Cho em hỏi thêm cái Quan Công á, là về bên võ Phật, mà sau này học thêm văn Phật mới được thành Phật ha?
Thì ông tu lên văn Phật thì ông thành Phật. Thì thường thường mấy người mà đi võ Phật một thời gian, người ta cũng thừa võ qua văn, là cũng mượn cái trớn đó đi để người ta đổi qua con đường văn Phật, nó mới đi tới Phật được. Còn võ Phật đâu có đi tới Phật được. Thành ra ông Tư ông tu nữa chừng ông cũng chuyển qua bên văn Phật, ông tu ông mới lên Phật, chứ ông đâu có xài võ Phật nữa. Do Phật là thấp ở dưới này thôi, muốn biến quá, biến quá nhưng mà không có, không có lên cao được, tại nó còn nằm trong cái dòng mà lẫn quẩn giữa đánh cái này hại cái kia, thì dùng bùa phép thì cũng bị sự tác hại của bùa phép chứ đâu phải là mình xài khách quý đâu.
Ok,
vì là cái ông Dương Dương ở dưới là cũng có phần là của Thượng Đế.
Thượng Đế, ổng là chiếc thân của Thượng Đế để làm việc ở dưới địa ngục chứ. Thượng Đế ổng có post, ổng đầy ở đây, từng giới nào cũng có ổng hết, cũng là đại diện cho Thượng Đế làm việc ở dưới chứ.
Oui, il avait posé une question, est-ce que le roi de l'enfer, ça fait partie de Dieu? Eh ben, bah, on a répondu que c'est lui, c'est la mission de, quand ça fait partie de Dieu qui se trouvait en bas pour œuvrer.
Thì hồi nãy đang nói tới Diêm Vương cũng là, cũng là,
cũng là Thượng Đế. Làm việc ở dưới từng giới Diêm Vương thôi, cũng là ngài thôi, cũng phân thân ra hết. Chỗ nào cũng có post mà. Cái post chánh ở Trung Thiên. Ở trung tâm sinh lực càng không vũ trụ là cái bureau chánh.
Nó phải có thuộc luồng điển thanh nhẹ mới đi tới đó nữa, chứ không phải là mình nói bằng miệng vậy được đâu.
Đi đâu?
Đi lên tới cõi Trung Thiên đó, cái luồng điển mình nó phải thanh nhẹ, mình mới lên tới đó. Mà luồng điển mình mà còn chậm được, mà mình nói lên tới đó là xạo láo, không có đúng sự thật.
Làm sao mà lên được?
Cái tầng giới của người ta đó, cái tấn động lực nó mạnh lắm. Cái điểm mình mà yếu nó lên tới chảnh, nó quánh cho tan hết, tan hồn, tan xác hết, làm sao mà lên tới đó được. Cái tấn động lực mình nó phải nhịp độ đúng cái tần số đó mình mới lên tới cõi đó được. Không, mình là con người sống ở thế gian là về khoa học mà mình đâu có kiểu mà tin một cái mù quáng gì được. Ông phải nhận xét không, cái điển giới nó như thế nào, nó biến quá, nó biến chuyển như thế nào. Mình còn sử dụng telephone đồ này kia kia nọ, cái khoa học tân tiến cho mình thấy cái sự vô hình, nhưng mà nó có hữu hình trong đó. Moi, je dis que si on veut, il faut avoir le niveau léger, tu vois, et le vibration qui vibre tellement fort pour monter à ce niveau-là. Parce que notre niveau, s'il est faible, tu vois, tu peux pas le monter. Quand on va monter, tu vois, notre force, on peut pas supporter, on va mourir en plein ciel, quoi.
Rồi, trí tuệ phân minh đường giác thức là sao?
L'esprit perspicace analyse clairement la voie de l'éveil à la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Tự nhiên cái câu đó khi nào mình có trí tuệ mình mới phân minh ra được, rồi để cho mình thức giác, để mình đi chơi tiến tới. Alo?
Ừ, nói đi, giờ tiếng Tây đi.
Bah, je disais que il faut avoir un esprit perspicace pour pouvoir faire le pour et le contre, disons analyser les différentes choses pour qu'on puisse éveiller et puis avancer dans notre voir dans notre voie de en tant que pratiquant.
Thành tâm tu luyện tự giác minh là sao?
Deuxième vers, avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel en vue de nous éveiller à la connaissance. Mình thành tâm tu luyện để mình tự cứu mình. C'est en pratiquant et en exerçant en pratiquant la voie de vos vies pour pouvoir pouvoir échapper, enfin se libérer.
Hành trình trời độ tâm sáng suốt là sao?
Troisième vers, sur notre itinéraire accordé par Dieu, nous nous sauver, notre conscience parvient à l'illumination. Thì nếu mình hành trình mà avec sincérité thì trời độ mình để cho mình sáng suốt, có điển giới thật, có Để về tới cái gì đó quân bình.
Thức giác chính mình, tự cảm minh là sao?
Quatrième vers, en nous éveillant par nous-mêmes, nous comprenons tout clairement.
Thức giác chính mình là sao?
Khi là mình thức là mình bắt đầu là mình hiểu mình có mấy cái phần không có tốt ở trên đời này, mình phải về tới chánh pháp để mình tự sửa mình, và để tự sửa mình thì mình phải sáng suốt hơn, hiểu rõ hơn. Je disais que en s'éveillant, on peut suivre la voie spirituelle principale, et puis on se corrige soi-même pour avoir pour avancer dans la clairvoyance.
Rồi, câu đầu, đọc câu đầu đi.
Câu đầu là muốn cầu nguyện để giải tỏa nghiệp chức chướng của chính mình, phải làm sao?
Si nous voulons prier pour pouvoir dissiper nos karmas, que devons-nous faire?
Thì mình phải trong cái phần nghiệp chướng, cái khổ của mình, rồi mình mới thức tâm, rồi mình mới tu, rồi mình mới giải được chứ.
Cái nghiệp chướng, cái gì kêu là nghiệp chướng?
Nghiệp chướng là những cái nghiệp mà nó đến với mình là không có tốt.
Nghiệp chướng là gia đình mình, vợ con mình, nó bám với mình mà mình gỡ không được. Xem giá được chữ chướng. Chướng
có nghĩa là gì?
Chướng là nó theo, không có bỏ mình, nó theo tài, nó
chướng là nghĩa là gì?
Chướng là cái chướng. Phần là cái phần là nó nghịch lại với mình á.
Cái gì kêu là chướng? Chướng có nghĩa là cái gì?
Gây trở ngại.
Trở ngại, cản trở cho mình
á. Trở ngại, tiếng Việt Nam mình nó chướng tay gai mắt.
Chướng tay gai mắt.
Thấy mặt mà chướng quá.
Giờ thấy bực mình rồi. Ngày nào mở mắt dậy giờ thấy cái mặt là thấy bực mình rồi.
Vậy vậy. Mấy buổi sáng nay em không dám dòm kiến, thấy mặt chướng quá.
Đi nhà bác được quá. Khi mình thấy cái mặt mình chán quá.
Vậy vậy.
Giờ thấy nghiệp chướng trước mắt thì giờ phải làm sao vậy?
Thì phải
gán
tu,
phải chấp nhận.
Tu làm sao mà để giải được cái nghiệp chướng đó chứ, nhiều khi mình tu mà mình không giải được nghiệp chướng nó cũng còn à.
Tốt thế nào nó cũng còn.
Nếu mà mình tu mà mình chưa giải được á là mình có vấn đề rồi đó.
Vấn đề gì phải biết.
Cái vấn đề của mình đó là mình tu không đúng nè.
Phần cái gì không đúng?
Là mình tu không có thành tâm.
Thành tâm nhưng mà nhiều người thành tâm nhưng mà tu đâu có đúng. Là phải thành tâm là đúng đâu, hai cái khác nhau à. Mình có thể thành tâm nhưng mà mình có thể tu sai.
Mình thành tâm là cái phần là mình cũng phải sửa những cái tánh hư tật xấu của mình, chứ đâu phải tự nhiên ngồi tu là mình phải ngồi tu không, đâu có được.
Bây giờ làm sao thấy được tánh hư tật xấu này, làm sao thấy được cái tội của mình?
Ráng niệm Phật nhiều đi rồi sẽ thấy.
Niệm Phật nhiều không cũng không đủ. Niệm Phật nhiều không nhiều khi mình cũng không hiểu cái đó là cái tội nữa. Nhiều khi cũng không ai phân tích cho mình nghe cái đó là cái tội, mà mình làm tội mà mình cũng không hay nữa.
Mình
chứ đâu phải ai cũng thấy được cái tội của mình.
Những cái phần kinh nghiệm trong cuộc đời mình đi á, khi mà mình làm lỗi đó, thì trong cái thời làm lỗi đó mình sẽ tự giác thôi, tại vì trong cái khổ đó nó sẽ làm cho mình.
Cái đó là nói về mặt đời thôi, mấy cái mình dễ thấy thôi, còn nhiều cái mình phạm mà mình không thấy. Cái đó phải có người sáng suốt hơn. Cái người sáng suốt hơn người ta chỉ mình mới thấy.
Mình phải học, mình phải nghe bôn thầy, mình mới hiểu chứ làm sao mà mình niệm Phật không mà mình hiểu hết.
Theo em nghĩ cái principle là khứ trừ lưu thanh, mà nếu mà mình tu mình không có thấy mình tiến tới đó, mình phải hỏi tại sao, mình có đi đúng đường không hay là mình có tập trung không?
Bây giờ mình tập trung là nó mới có một giai đoạn là mình khứ trượt lưu thanh nè, còn mình không dẹp được cái rước trượt khử thanh á, là mình tiêu rồi.
Nói vậy phải
mỗi ngày. Cái đó đâu có nó đâu có cái pháp nào đâu, cái đó sanh ra là tự nhiên biết làm rồi, khỏi cần pháp.
Khỏi cần pháp, nhưng mà mỗi ngày em phải coi lại coi trong em có chứa rác nhiều không, nếu mình chứa.
Bây giờ làm sao biết? Mình sao mình nhận diện được cái pháp của mình là cái pháp rước trượt khử thanh á, thì lúc đó mình mới tiến được.
Có cái biết chứ, tại vì khi mà mình ngồi thiền á, mình không có tập trung được. Vì cái ngày nhiều quá rồi sao mình tập trung?
Bây giờ mình phải biết trong ngày mình phải làm sao mình giảm bớt cái pháp của mình đi. Cái pháp rước trượt khử thanh của mình á.
Thì mình đừng có tiếp xúc nhiều với người ở ngoài, mấy cái người
nữa. Nhiều khi mình không tiếp xúc mà mình cũng rước trượt khử thanh nữa, có chừng á.
Thì đừng có coi trên máy YouTube, đừng có coi mấy cái Facebook, đừng có này cái kia, đừng điện thoại.
YouTube coi chỗ mà coi số đạo thôi.
Dạ có, tự nhiên rồi. Ok.
Hay.
Cảm ơn chị cô.
Đó là cái đó mình bây giờ có nhiều cái ai phân tích, ai ở thế gian này phân tích cho mình những cái sai lầm mà mình không bao giờ nghĩ ra.
Phật
ông phân tích ông để đâu?
Video với audio.
À, bây giờ cái đó nó nằm ở đâu?
Thì em mới nói á.
Bỏ vô tủ cắt phải không?
Anh bảo phải resume đi, chiến pháp đi.
Résumé, on dit que pour s'éveiller, pour dissiper ses karmas, on doit pratiquer, mais pratiquer comment? Parce qu'on a le dharma qui consiste à éliminer l'impur pour préserver le pur, mais naturellement en nous, on a un autre dharma qui consiste à éliminer le pur et de récupérer l'impur. Et ça, dans la journée, on le pratique sans le savoir. Comment faire pour identifier les péchés qu'on a commis et qu'on ignore, qu'on a commis des péchés. Et qui est-ce qui peut nous montrer ce chemin-là? Il n'y a que le Bouddha, avec sa lucidité, nous montre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est pas par le fait d'invoquer, rester là, invoquer comme ça que nous arrivons à comprendre. Parce que on peut pas invoquer à fond parce que les entités sont trop impures et ils nous empêchent de le faire. Donc seul avec l'invocation ça suffit pas. Il faut écouter les enseignements pour justement éduquer les entités et pour qu'ils suivent notre voie, sinon on ne peut pas réussir.
Bởi vì mình thấy không phải hành pháp không, mình hành pháp niệm Phật ha, rồi phải qua cái sự sống trong sự kích động và phản động để mình thức tâm. Chứ khi mà mình hành pháp để có sự thanh nhẹ, mà sự thanh nhẹ đó phải đối đầu với sự kích động phản động. Moi, j'ai dit que quand on pratique, c'est pour avoir légèreté, mais il faut rentrer, faire fond avec action et réaction pour comprendre le fond des choses.
Nhưng mà trong cái kích động phản động đó, nó không phải là tự nhiên mà ai cũng được trao tới cái phần pháp đó. Mình phải có một cái phước phần á, khi mà mình bị trong cái giai đoạn mà kích động phản động đó mình mới được đưa những người nào mà có phước phần á mới đưa đi vào trong cái Phật pháp. Có nhiều người ta bị kích động phản động, người ta không có phước phần, người ta không có tới được Phật pháp, cho nên nhiều người ta chịu không nổi, cho nên người ta mới tự tử. Có những cái mà nó làm cho người ta không thể có đường thoát nữa. Còn những người mà trong cái phần mà người ta có duyên với pháp đó, người ta tới đó, người ta mới được một cái phần mà pháp đã đem tới cho mình để mình mới ngồi tu hành để mình chi thê được. cái đó là cũng là một phước phần lớn lao của mình được bề trên tặng cho mình cái pháp đó đó.
Anh hiểu nói tiếng Pháp luôn
đi. Không có nghe hết rồi. Cái gì vậy?
Em nói không phải là trong trên đời này cái phần mà anh Jose nói là kích động và phản động. Em nói là phải có những cái phước phần lớn lao mình mới được đi trong vào vô mấy cái phước pháp được. Chứ có nhiều người ta không có cái phần đó đó. Người ta bị kích động phản động quá đó, người ta đi tới cái đường cùng rồi.
Tahan disait qu'il faut quand même avoir l'opportunité karmique pour pouvoir entrer dans le la voie principale de vos vies, parce qu'il y a plusieurs il y a certaines personnes qui n'ont pas cette chance-là et que qui trouvent pas la voie et qui peut amener jusqu'à à une situation suicidaire.
Cái vấn đề mà kích động và phản động á, cái đó là nó cái định luật đó, nó nằm sẵn ở thế gian, không phải mình đi tìm hay là mình cần, nó sẽ tới, nó nằm đầy giấy đầy nghiệp chướng, tất cả là nó nằm đầy hết trơn ở trong cái nghiệp chướng, là mình xung quanh mình là lúc nào cũng có kích động và phản động hết trơn, khỏi cần đi tìm. Mình ở nhà mình cũng có kích động phản động nữa chứ đừng có nói đi ra đường. Thành ra bây giờ cái sự kích động nó có rồi, nhưng mà cái kích động phản động nó sẽ tác động trên cái con mỗi con người. Mỗi con người á không phải là may mắn mà mình được vô cái pháp này, mình đã bị nhiều cái nhồi quá rồi á thì mình mới đi tìm con đường tu. Còn mà chưa có đủ khổ á là chưa có tìm đường tu đâu. Chứ không phải là cái sự đó là mình ngày nay mình tu là mình cũng có công đi tìm kiếm, cũng đã tu rồi mình mới đi tìm tiếp tục, mình đi tìm con đường tu, chứ không phải là cái tu là một cái sự sắp đặt theo cái căn cơ mà theo cái tiền kiếp của mình có tu chưa, đủ khổ chưa, có thức tâm đi tìm đạo chưa. Kích động và phản động là để đẩy lui con người, lui trở về chán ngán, lui trở về thanh tịnh mà đi tìm đạo. Còn nếu mà chưa đủ khổ thì chưa có thức tâm, thành ra cũng phải bị nhồi quá hoài, là vậy, nhồi tới chừng nào mà nó thành cái bột nó nổi lên thôi. Thành ra cái chuyện đó là không phải cần, nhưng mà mình học hỏi trong cái sự kích động và động, cái đó cái định luật rồi. Bây giờ mình tu được thanh nhẹ đi, qua ngày sau là có bài học nó tới. Bài học đó là cái gì? Là kích động và phản động, coi coi mình có thanh tịnh chưa. Cái đó là những cái thử thách mà ông trời ông sắp sẵn tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Donc la loi de d'action et réaction existe déjà sur Terre et on doit évoluer grâce à cette loi, ce principe originel. Donc le fait que les gens s'éveillent ou non, ça dépend du degré de souffrance qu'ils ont subi. Et quand on a assez souffert, c'est sûr qu'on va chercher une voie spirituelle. On doit passer par toutes les étapes pour pouvoir arriver à la voie spirituelle. Et une fois qu'on est dans la voie spirituelle, on doit encore subir des épreuves et pour savoir si on arrive à passer à un niveau supérieur. Il y a toujours des fringues à tous les niveaux. Rồi, trả lời cái câu.
Còn
giải tỏa nghiệp chướng của chính mình phải làm sao? Giờ nói đi chứ. Làm sao?
Phải chấp nhận
nhục. Cái nghịch cảnh thì mình phải nhịn nhục.
À, nhịn nhục trong nghịch cảnh nghĩa là phải làm sao mà để nhịn nhục trong hoàn cảnh? Se résigner dans les situations contraignantes, qu'est-ce que ça veut dire?
Thì mình để cho cái người đó người ta nói đi, mình xong rồi mình đi chỗ khác.
Hả?
Điểm phá cũng nói sao nói, mà thời gian người ta đang bực tức lên đó, người ta nói chuyện thì mình để cho người ta nói. Nói cho đã đi rồi xong rồi mình đi chỗ khác.
Chạy trốn à?
Không, mình không có chạy trốn. Mà mình để cho người ta nói đã hết đi rồi mình đi chỗ khác rồi xong.
Nói gì để mình niệm Phật à?
Mình đi vô phòng rồi mình niệm Phật, khi mình nói chuyện tùy mình.
vô mình vô phòng mình giận nó một hồi rồi mình
ra mình lấy cái chổi mình đập
đập đập mình thì đã ok chứ đập người khác
nữa. Nằm mình
nếu chổi đập ta bị tội thêm nữa.
Chứ lưng mình bự mà chơi chắc cũng không chịu nổi đâu hả? Bon.
Rồi.
Nói chuyện pháp luôn.
Chứ đó là võ pháp chứ không phải là nhân pháp rồi. Rồi trở lại.
Thưa, muốn thực hành để giải nghiệp chướng thì phải ý thức tâm làm thân chịu, nhịn nhục hành khổ và hòa tan trong khổ thì mới có cơ hội tự giải. Kệ, triền miên giải tỏa miệt mài tiếng, tự thức tâm linh giải nổi phiền. Quy một tình trời không có khổ, thanh tâm an lạc tự mình xuyên. Nhịn nhục hành khổ là sao? Le tradition, si nous voulons pratiquer pour dissiper nos karmas, nous devons prendre conscience que c'est l'âme qui agit et c'est le corps qui subit. Nous devons nous résigner pour pratiquer dans la souffrance et fusionner avec la souffrance pour avoir l'occasion de nous libérer. Stance. Nous dissipons continuellement et nous progressons, nous éveillons et notre conscience spirituelle dissipe nos ennuis, nous revenons à l'amour de Dieu, nous n'avons plus de souffrance, notre cœur pur et joyeux, avec notre cœur pur et joyeux, nous traversons tous les obstacles. Nhịn nhục hành khổ là sao?
Thì mình khi mà mình đang trong cái chuyện mà mình đang gây gỗ, mình bị phiền phức nhiều quá thì mình đâu có cần phải kháng lại đâu, thì mình đi vô mình niệm Phật hay là tối mình ngồi thiền để mình giải cái phần đó.
Rồi hòa tan trong khổ là sao?
Thì mình chấp nhận trong những cái khổ của mình đi vào trong cái khổ đó.
Là mình phải dấn thân á, thầy nói mình phải dấn thân vô trong cái hoàn cảnh á thì mình mới quán thông được. Maître nous a enseigné, il faut nous élancer dans la situation pour pouvoir pénétrer toutes les choses, pour bien comprendre à fond toutes les choses. Si nous l'évitons, nous ne pouvons pas comprendre. Mình không có hiểu được cái tại sao mà mình bị cái nghiệp chướng này. Mình thấy cái nghiệp chướng nhưng mà mình không hiểu tại sao.
Trong cái phần khổ đó là không phải là chỉ là do cái người đối diện người ta đem tới cho mình. Cái đó là cũng tự mình đem chuột vào cái phần khổ đó thôi. Chứ không phải là tự nhiên cái người đối diện người ta đem tới cho mình không.
Tại sao người ta đem tới cho mình cái hoàn cảnh đó?
Tại vì mình hành hạ người ta quá trong tiền kiếp thì bây giờ người ta hành mình lại.
Thì đó, cái đó phải chấp nhận. Thì thấy rõ là tâm làm thân chịu, cái đó tại mình nó mới mình mới vô cái hoàn cảnh đó. Tại cái hoàn cảnh nào là nó xứng đáng với cái gì mình làm kiếp trước á. Là mình nhìn cái hoàn cảnh đó là mình biết là kiếp trước như thế nào thì mình mới lãnh cái quả đó. Vì lãnh cái quả đó thì phải chấp nhận để thức tâm, để thấy rõ cái chuyện làm của mình nó sai chỗ nào mà mình mới lãnh cái quả như vậy. Donc il faut comprendre que tout ce qui nous arrive c'est à cause de nos actions antérieures. Et on doit accepter pour essayer de comprendre d'où ça peut venir et pour pouvoir le dissiper. Mà cái nghiệp chướng nó nằm ở đâu mà mình phải giải?
Ở trong đời mình.
Où se trouve nos karmas et qu'on doit le dissiper?
Dans notre conscience.
Nó nằm trong cái óc của mình.
Nằm trong cái tâm của mình.
Cái tâm.
Nằm trong cái tâm của mình á, thành ra mình phải giải cái nghiệp chướng trong tâm chứ không phải là giải cái nghiệp chướng ở ngoài. mình giải cái nghiệp chướng trong tâm của mình á, mình thấy nó là nghiệp chướng nhưng mà mình không có thấy chướng nữa.
nhưng mà nhiều người ở ngoài đời người ta không có hiểu cái đó là một cái nghiệp chướng đó anh bạn.
Sao không hiểu được đấy, không học đạo sao hiểu?
Người ta cứ nghĩ là cái đó là
người tu mà cũng học đạo, không học đạo cũng hiểu cái đó chứ người đời.
Chết luôn.
Người tu mà không học đạo cũng hiểu cái đó chứ người đời.
Rồi.
Phải hiểu đạo. Mình muốn hiểu đạo thì phải học đạo thôi. Bây giờ mình xuất hồn lên trên để làm gì?
Để học đạo.
À, để học đạo chứ đâu phải đi chơi đâu. Phải không? Thì ở đây sao không học mà chờ lên chừng nào lên trời học? Ở đây có sẵn sao không học?
Tại làm biến.
Làm biến
ở đây đi nhậu với đi nhảy đầm là số 1 rồi, sướng.
Mà tại vì không có hiểu từ cái học cái mình mới giải được cái khó sống của mình. Người phải hiểu, anh vậy người không hiểu phải học.
Le karma réside dans notre conscience. Donc il faut le dissiper de notre conscience.
Bởi vì karma nó cũng nằm trong cái điển giới. Thấy không? Mình phải lấy điển mình mới giải nó ra. Giống như anh Bảo nói nằm trong tâm thức của mình. Mình thâu nó vô là mình ghép nó vô rồi. Thấy không? Làm gì phải giải nó ra. Phải lấy điển mới giải ra.
Bây giờ nếu mà mình thấy cái cảnh đó mà mình cái tâm mình nó yên, nó tịnh lại thì cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Si dans les situations contrariantes on arrive à comprendre et à revenir à notre sérénité, la situation va changer. Bởi vậy mình mới giúp đỡ cho gia can là chỗ đó nó bớt ồn ào, nó bớt động loạn. Et on peut aider le foyer à revenir au calme, à l'ordre. Thì cũng phải nhờ người tu. Tu mình phải chịu biết hiểu đường tu á, quay về trở về với chính mình á, thì nó bớt chuyện. Còn nếu mình nhào ra ngoài á, thì nó sanh thêm chuyện. Không phải bao nhiêu đó chuyện không, mà nó thêm chuyện khác nữa. Si on ne comprend pas, on va se projeter vers l'extérieur et on va encore plus, créer plus de problèmes.
Bây giờ mình có một người trong gia can mình nó đang khổ trong cái hoàn cảnh này, giờ mình giúp đỡ bằng cách nào?
Chỉ có sự thanh tịnh với cái từ quan của mình mới giúp đỡ thôi, chứ còn cái bài của nó là nó phải học. Cái bài nó phải học khổ là nó phải học. Chứ mình đâu có, ông trời ông thương, ông mới cho học bài khổ, chứ đâu phải ông ghét. Mà bây giờ muốn cho nó bớt khổ là nó phải thức tâm. Mình thức tâm thì cái hoàn cảnh nó mới thay đổi. Còn mình không thức tâm thì hoàn cảnh không thay đổi. Bây giờ mình người tu, mình có từ quan, mình phóng như nó. Thì nếu mà nó được một chút ảnh hưởng sáng suốt của mình, nếu mà mình có đủ sáng suốt, thì nó sẽ thức tâm sớm hơn, thì nó bớt khổ hơn. Chứ đâu phải tự nhiên ông trời ông làm cho khổ chơi vậy, rồi bây giờ mình dùng cái gì mình đem nó ra khỏi khổ. Ông trời cần cái sự thức tâm để tiến hóa. Donc Dieu, il a besoin que nous éveillons à la connaissance spirituellement pour corriger nos erreurs. Donc quand on rencontre quelqu'un qui est dans la souffrance, bien demande qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. On peut pas le sortir nous-mêmes de cette souffrance parce que Dieu lui a béni cette souffrance pour qu'il s'éveille. Le but, c'est qu'il doit s'éveiller s'il veut changer la situation. Mais si nous voulons aider, nous devons avoir assez de l'énergie de compassion, d'énergie pure, pour l'envoyer. Et dans ce cas-là, il va devenir plus lucide et il va comprendre sa leçon et il va se corriger pour sortir de cette situation. Et s'il se corrige pas, il doit subir jusqu'au moment où il va comprendre.
Giống như anh Bảo nói, ở thế gian mình thấy thể hiện rồi, mình đi học á, mình ở lại lớp là năm sau mình cũng học cái bài đó thôi.
Thì học đến nào thức tâm thôi, chứ ông trời đâu phải là ông ác lắm đâu mà ông bỏ cho người này khổ, người kia khổ. Khổ là nó có cái điêu luyện trong cái khổ đó.
Tu sais, quand on voit la personne souffre, nous, on ne peut faire que comme thầy disait, phải giữ tâm thanh tịnh trong mỗi trọng xảy ra. Nous, on veut bien l'aider, mais on ne peut pas. faut qu'on garde notre sérénité, sinon on va perturber nous-mêmes encore. Encore plus.
Nhưng mà phải làm được.
Oui, phải mình mãi phải áp dụng thay chuyển gì mà ta. Như tôi thầy nói, phải giữ tâm thanh tịnh ha, trong mỗi trường hợp xảy ra. Cái điều kiện của nó phải cho nó học.
Đừng có. Moi, je suis d'accord avec Sylvain, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
Comme disait madame.
Ça, ça s'apprend, tu sais. Et dans toutes les situations, il faut qu'on pense à l'enseignement. Et si on peut appliquer oui, à ce moment-là ou non.
Oui, mais... Tu penses à l'enseignement, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est en théorie. Mais si ta capacité, l'énergie n'est pas assez puissante, tu ne surpasses pas.
Oui, mais ça, l'énergie, c'est tous les jours.
Mình nói về lý, thì nghe thì nói như vậy. Nhưng mà cái điển quang mình, nó không đủ lực lượng. Đó. Mình qua cái chuyện đó, mình cũng bị dướng vô như thường.
Thì phải giờ muốn thì dễ lắm, thảy vô thử rồi biết liền.
Đó là...
Mình nhờ mình hành pháp.
Hành pháp là một chuyện, bây giờ muốn coi cái cỡ nào thì phải thảy vô thử à.
Đó, mình thấy mình mỗi ngày mình đi làm á, bây giờ á, mình có thấy chuyện gì đó, mình từ từ mình áp dụng á, rồi trước mình không thấy gì đâu. Thấy người ta gì vậy, tous les deux, on est tous les deux perturbés déjà. Thì bây giờ á, mình thấy người ta đang
perturbés. Từ từ thấy.
Mình thấy gì đó, mình càng một chỗ á, tu sais. C'est grâce à l'écoute de l'enseignement qu'on voit dans une situation, on a cette...
Phải có sự nhắc nhở mình thì mình học từ từ.
Oui,
học. Bữa nay một chút, mai một chút, thì từ từ.
Có một ngày làm Phật, được không có được lâu.
Thì mỗi ngày ông trời ông cho thi một chút, thì qua được bài này thì ông cho bài khác khó hơn chút.
Đấy.
Từ từ mà đi thôi.
Một ngày không có thành tập luôn.
Rồi câu hỏi số 2. Làm sao chứng thuyết vô sanh? Comment pouvons-nous prouver le principe originel de la non-naissance? Thuyết vô sanh là thuyết gì?
Không hiểu.
Không hiểu à? Bây giờ ai hiểu thuyết vô sanh là gì? Thầy giảng qua.
Nói gì? Thuyết vô sanh là nói về phần hồn mình nó không chết.
Sao nói về phần hồn sao?
Phần hồn mình đâu có chết đâu, mình cứ học hỏi vài mà.
Mà tại sao kêu là vô sanh?
Tại vì chưa bắt de naissance.
Tại sao không có naissance?
Tại vì không có chết, không có c'est pas une vie comme l'on pense d'une manière terrestre. Donc không có sanh là không có chết.
À, không có sanh mà ở đâu tự nhiên nó có.
Biết cái phần hồn của ông cả. On descend de Dieu, on est scindé de l'âme de Dieu et on est descendu sur terre, donc l'origine est immortelle.
Nghĩa là mình chiết. Mình là cái gì chiết ra từ ông trời?
Lumière.
Mình là lumière, nó kêu bằng cái gì?
Linh quang, hộp xanh.
Là điểm linh quang. Là tiểu linh quang, chiết ra từ đại khối linh quang.
Tiểu linh quang.
On est un petit parcelle de lumière, on est scindé de la grande masse divine de lumière. Thành ra con người là cái gì?
Con người là tiểu hồn.
Con người là ánh sáng. Đấy, mình là ánh sáng chiết từ đại hồn ra mà. Thành ra thầy mới nói con người là ánh sáng. Người ta tưởng con người là con người chứ, nhưng mà thầy nhìn về cái nguồn gốc đó, thầy nói con người là ánh sáng. Đấy, trong đó là có một cái điểm liên quan ở trong đó. Cái điểm linh quang đó là vô sanh ở dưới thế gian này, không ai chế ra được cái điểm linh quang, nó từ ông trời chiết ra thôi chứ không ai chế ra được đó. Mà thường thường khi mình ta nói vô sanh đó, thì có chữ gì đi tiếp?
Vô tử.
Hả?
Bất diệt.
Bất diệt. Vô sanh là bất diệt.
Bất diệt.
Còn đi cái là non naissance rồi đi là indestructible. Còn nhập phần naissance, nhập phần mort. Vô sanh là phải bất diệt.
Để ngày mai em thử em đi họp, em nói tôi là ánh sáng của mấy người. Để người ta
thôi. Lúc đó nó chở em đi liền là khỏi lo. Lúc đó nó chở em đi liền à.
Nó tự thầm.
Đó anh nói nó chở em đi liền á. Chở vô nhà thân điên.
Anh Hiển ở gần phim ship mà.
Không mà Satan tốt hơn anh Jose. Satan ở trong Paris tốt hơn.
Nói con người ánh sáng thì nó chở mình đi liền.
Le pire, c'est une réunion avec les administrateurs. Je suis votre lumière. Là,
il va l'emmener à Bijou pour HP direct.
On peut leur trouver une solution et puis les faire.
Đáp nhà thưa, tự quán thông từ đời lãnh đạo mới chính thuyết vô sanh. Muốn rõ rệt thì phải hành thiền nhiều, thanh tịnh mới thấy rõ ánh sáng là từ bi, là vô sanh bất diệt, lúc nào cũng bằng lòng học hỏi và tiến hóa, chỉ có phát triển trong thanh nhẹ và không bao giờ bị lôi cuốn trong khối trượt. Tâm ma, ý quỷ sẽ tiêu tan và trong lành. Kệ, thực hành phát triển chuyển giới thanh, kết tập quy nguyên tự thực hành. Điển giới không còn mê động loạn, bình minh sáng tỏ trí phân hành. Si nous voulons nous devons pénétrer toutes les choses de la vie comme de la voie spirituelle pour pouvoir prouver la non-naissance. Pour que ce soit clair, nous devons pratiquer la contemplation beaucoup et puis être serein pour voir la lumière et la compassion. Qui est indestructible et non né. À tout moment, nous devons accepter d'apprendre et évoluer. Il n'y a que le développement dans le pur et le léger, et nous ne sommes jamais entraînés dans le bloc des impurs. Le cœur de fantôme et les pensées des démons se dissiperont et nous serons purs et légers. Sens. Pratiquer pour développer et pour passer au monde pur, nous constituons et nous revenons l'éveil spirituel dans la pratique. Dans le monde de l'énergie, nous ne sommes plus passionnés dans les perturbations avec l'aurore qui s'illumine, nous analysons notre pratique.
Bình minh.
Cái gì?
Bình minh nghe hay quá. L'aurore.
Bình minh sáng tỏ là sao?
C'est le début de la journée, le début de toute chose. Parce que le soleil se lève et l'obscurité disparaît au fur et à mesure. C'est très poétique. Ouais, il utilise très souvent bonne main dans les vers.
C'est le début de l'éveil spirituel. C'est le khởi đầu của một cái sự thức tâm kia là bình minh.
Khởi đầu.
Hỏi những gì cao quý nhất trên đời này? Quelles sont les choses les plus précieuses sur dans cette vie?
Tình thương và đạo đức.
Tại sao?
Le couteau le plus coupant qui coupe toutes les choses impures.
Thưa, tình thương và đạo đức là cao quý nhất trên đời, lúc nào cũng sống động và dễ thương. Kệ thương yêu sáng tỏ gieo gương tịnh, ánh sáng từ bi chuyển khắp mình. Che chở giúp hiền khi động loạn, nhớ thương quý trọng lại càng minh. Thương yêu sáng tỏ gieo gương tịnh, nghĩa là với cái khí giới tình thương thì mình đi nó sáng ngời như vậy đó, mình đi mới gieo cái gương thanh tịnh. Ánh sáng từ bi chuyển khắp mình, thì lúc đó con người mình nên là ánh sáng từ bi, ở đâu nó cũng phát sáng cái ánh sáng từ bi. Che chở giúp hiền khi động loạn, thì cái ánh sáng nó sẽ che chở mình khi mà mình bị cái động loạn nó tấn công mình. Nhớ thương quý trọng lại càng minh, nhớ thương, mình quý trọng cái tình thương và đạo đức đó, thì càng ngày mình càng sáng hơn. Lorsque nous aimons l'amour est débordant en nous quand nous avons l'amour et la vertu spirituelle, et nous allons semer cet exemple de sérénité. La lumière de compassion circule dans tout notre corps et nous protège lorsque nous rencontrons des perturbations. Lorsque nous aimons et nous apprécions l'amour et la vertu spirituelle, nous serons encore plus lucides. Ouais, sự thanh cao là gì? Là sự gì? Qu'est-ce que c'est le pur et l'élevé? Quelle est la chose qui est pure et élevée?
Luồng điển của mình.
Luồng điển hả? Luồng điển nào?
Trên tim bồ đầu.
Trong tim bồ đầu hả? Alors, il disait que c'est le flux d'énergie au sommet de la tête. Trung tim đầu bầu của mình nó có cái gì lạ? Nó có gì đặc biệt? Cái gì là special sommet de notre tête?
Thì cái đó để cho mình thoát ra lúc mà mình xuất hồn á.
Giờ mình chưa xuất ra thì mình làm gì? Thì mình đi dễ cầu sẽ buộc kích tế được coi bằng làm mà tâm còn nạp bằng cơ kích tế cái công phê đấy.
Pour rassembler toutes les énergies qu'on a par le travail, attendre à ce niveau-là, c'est le point de départ, aller plus haut et à fond. D'abord, en nous, toutes les impuretés rassemblées en nous, les énergies pures, par le travail, la pratique.
Trung tim bộ đầu mới có khả năng liên hệ với luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nếu mà mình tập không có tập trung trên nó là không bao giờ mà tiếp xúc được với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. On s'est dit que au sommet de la tête c'est l'endroit où on peut communiquer avec le centre de l'énergie de l'univers. Si on se concentre pas au sommet de la tête, on ne peut pas se connecter avec le centre de l'univers.
Đáp, sự thanh cao là người tu thiền cảm thức được luồng điển nơi trung tâm bộ đầu phát sáng. Chứng minh hành giả đã tập trung được luồng điển bộ đầu vượt khỏi tần số âm dương trong cơ thể, không còn sự đòi hỏi bất chánh, luôn luôn hướng về thanh tịnh mà tiến thân. Không còn sự sanh khắc của tình đời, kệ điển thanh tự nó xa rời tiếng, chẳng có lâu, chẳng có phiền, chân thật trong lòng không giấy động, thành tâm phục vụ khắp trần miền. Le pur et l'élevé, ça provient du pratiquant de la méditation qui ressent cognitivement que le flux d'énergie au sommet de la tête s'illumine. Cela prouve que le pratiquant a pu concentrer le flux d'énergie du sommet de la tête pour s'affranchir de fréquences du yin et du yang dans le corps. Et il n'a plus de demande injuste et il s'oriente toujours vers la sérénité pour avancer. Il n'y a plus d'action et de réaction de la vie terrestre. L'énergie pure, automatiquement, il quitte et il avance. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'ennuis. La vérité, c'est dans le cœur, il n'y a plus de perturbations. Avec sincérité, nous servons toutes les régions. Il me fait tập trung được cái luồng điển nó mới phát sáng. Khó lắm. Khó mà tập trung cái luồng điển lên đó để cho nó phát sáng lắm. Hỏi, duyên may được tái ngộ với bé tại mặt đất thì sao? Nous avons l'opportunité de revoir bébé à la surface de la terre et qu'est-ce qu'on doit faire? Nhưng may được tái ngộ bé tại mặt đất thì sao?
Tu.
Phải tu hả?
Không tu thì có tội.
Phải nhắc nhở mình hoài là mình đã có được phước, được cái ơn phước là lớn lao lắm. Mình luôn luôn phải cố gắng thiền.
Ơn phước gì mà lớn lao dữ vậy?
Ơn phước
gặp
của
được
cái
Phật.
Phần...
Hả? Được Phật ở trên thế gian này đâu có ai có đâu có dễ dàng.
Donc bien disait que c'est une grande chance de rencontrer notre maître. J'ai dit que pour... En quoi consiste cette grande chance? Il a dit que c'est le fait de rencontrer un Bouddha sur Terre, c'est pas donné à tout le monde. Lên trời không được, không được, không gặp Phật, mà ở dưới thế gian được gặp Phật là sướng lắm mà ha. Thầy nói hồi xưa mà đi gặp Phật được một sắc na thì được gì?
Thành Phật luôn.
Đắc đạo.
Đắc đạo.
Mà mình gặp Phật hơn một sát na thì mình phải làm gì? Thầy nói hồi xưa, donc maître a dit que dans l'ancien temps, le fait de rencontrer le Bouddha pendant une fraction de seconde, on réalise sa voie spirituelle. Et maître a dit, depuis le temps, vous avez rencontré maître plus longtemps que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire?
À, không lo tu thì mắc nợ thì có tội.
À, mắc nợ.
Chứ tiền ở trời nó mắc lắm, chừng lời mắc.
Tại vì xuống dưới là đâu có đường gì chối cãi ha. Đâu có gì biện hộ được.
Không có mướn luật sư được.
À, không có gì chối cãi hết, chỉ riêu riêu vô ngục thôi.
Thầy nói ở thế gian đó thì thầy giảng tràn giam đại hải luôn, còn xuống nhà ông phủ là nghe Đức Quan Âm nói con chút xíu, là Đức Quan Âm đi thôi, nghe không kịp là cho ở lại thôi. Mais il a dit que sur terre il a tout expliqué, tu vois, pour qu'on mène la vie spirituelle. Mais si on pratique pas, qu'on va descendre en enfer, le Bouddha Wang Jing il descend, il prêche juste un petit peu seulement. Si on n'arrive pas à capter, on n'arrive pas à, tu vois, à assimilé, ben, on va rester en bas.
Thì lúc đó mình sao? Khi mà mình nghe vậy, mình nghe giảng dúng dúng ông Tám thì mình phải làm sao? Lúc đó mình làm gì?
Mình khóc thôi.
Tại sao mình khóc vậy?
Mình
tức á, mình tiếc mà mình tức. Mình nói tại sao hồi đó biết mà không làm. Donc, quand on voit cette situation, ne fait que pleurer, de regret. De colère, pourquoi on a su tout ça mais on l'a pas fait. Ah. Rồi, đáp. Thưa Dương, may được tái ngộ với bé thì mọi người phải tự thức hướng về con đường tu mà hành. Thì sự kết quả sẽ được thành tựu trong ở tương lai. Tránh khổ đạt và vui theo lời chân lý của bé đã phân tích cho mọi người cộng hưởng mà hành. Kể thực tâm tự sửa mới là tu, phát triển tâm linh tự giải mù. Đường đạo rõ ràng không bị gạt, thực hành chân pháp chẳng còn ngu. Ce sont les opportunités de revoir bébé, alors tout le monde doit s'éveiller et s'orienter vers la voie de spirituelle pour pratiquer et nous aurons des résultats dans l'avenir. Nous allons éviter la souffrance et parvenir à la joie selon la voie de la vérité de bébé qui a analysé pour que tout le monde en profite dans la pratique. Stance. Nous corrigeons avec sincérité. C'est réellement pratiqué. C'est réellement mener la vie de perfectionnement. Nous développons la conscience spirituelle et nous dissipons notre aveuglement. La voie spirituelle est claire et nous ne sommes plus trompés. Nous pratiquons le véritable dharma et nous sommes plus stupides. Tại sao thầy nói mình ngu? Pourquoi maître a dit que nous sommes stupides?
Ngu tại vì không hiểu gì hết.
Tại sao mà mình ngu? Tại sao mình không hiểu gì? Mình ngu chỗ nào vậy?
Còn tham sân si.
còn tham sân si phải không? Rồi còn tham cái gì nữa? Cái tham lớn nhất là cái gì?
Tham ăn.
Tham ăn rồi còn thêm cái gì nữa?
Không ăn sao mà sống?
Thường thường tham ăn nó đi chung với cái gì?
Bệnh hoạn.
Tham ăn rồi còn tham ngủ nữa chứ.
Quên.
Tham ăn là phải có đi chung với tham ngủ. Rồi cái tham lớn nhất của con người là cái gì?
Chết.
Tham sống sợ chết.
Sống sợ chết.
Cho xuống, không phải người ở đây, cho xuống đây tạm mà nó đòi ở đây luôn, không chịu đi.
Muốn thiệt.
Thấy không, ngu không, mình không phải người ở đây, cho xuống đây đi học để đi về, mà không xuống đây là quen, không chịu đi. Giờ khổ cách mấy cũng thích ở thế gian.
Lại thấy sướng quá đó.
Sướng chỗ nào?
Mấy người đó người ta thấy sướng quá, tại vì đối với người bình thường á, người ta xuống đây á, bắt đầu người ta đi làm khổ cực, lớn lên đi làm khổ cực, người ta phải hưởng thụ. Cái câu hưởng thụ là dùng nhiều nhất em nghe. Bằng nhiều em nghe cái phần đó đó.
Cái đó cũng là cái ngu á.
Cái này tôi phải hưởng thụ cái kia, tôi phải hưởng thụ cái nọ.
Nó không có hưởng thụ cái gì hết mà nó tưởng nó hưởng thụ rồi, cái đó là cái ngu á.
Đó đó.
Le fait que les gens terrestres ils ne sont pas de ce monde. Ils viennent ici juste pour apprendre, évoluer et repartir. Mais la plupart quand ils viennent ici, ils veulent plus repartir, ils veulent rester éternellement. Mais ils ne peuvent pas. Malgré ça, ils s'attachent toujours à cette vie. Ils priaient pour pouvoir rester éternellement sur Terre, pour jouir. Ils croient qu'ils peuvent jouir de quelque chose, mais finalement, ils peuvent jouir de rien. Tout excès est puni. Ăn nhiều quá cũng bệnh, uống nhiều quá cũng bệnh, làm cái gì nhiều quá, bệnh, dục nhiều quá cũng bệnh, cái gì cũng bệnh hết trơn, nhưng mà nó cứ hưởng. Không thấy cái hậu quả của nó. Cái đó là ngu á. Rồi gì nữa? Thì vô đạo ngu chỗ nào đâu, ông thầy không nói mấy người tu đạo ngu chỗ nào.
Ngu chỗ không chịu học.
À, ngu chỗ không chịu học. Tại vì ông nói mình còn cái trí ngu á. Thành ra nhiều khi nghe đạo không hiểu gì hết. Hay là lâu lâu sau này 5-6 tháng hiểu được chút. Nó phải giải cái trí ngu đó mới hiểu. Donc, maître dit que dans les pratiquants spirituels, des fois, ils ont encore l'esprit stupide, ignorant, parce qu'ils écoutent les enseignements de maître, et des fois, ils comprennent rien. Et des fois, ils comprennent que 20%. Et des années plus tard, ils comprennent un peu plus. Ça, c'est l'esprit stupide.
Có khi nào thầy thấy mình còn ngu quá, thầy trở lại không, anh Bảo?
Nó cho mày chết luôn. Với bao nhiêu bằng đây mà không tu nổi nữa thôi chắc tiêu luôn đó, chứ đâu có cái gì vô phương cứu chữa đâu. Đâu có ông Phật nào mà để lại băng dữ vậy đâu. Bây giờ nghe suốt đời nghe cũng hết nữa mà không tu nữa là thôi làm gì vậy.
Bây giờ hỏi anh Thiện. Anh Thiện hy vọng thầy trả lời rồi. Anh Thiện làm sao?
Anh Hiệu muốn đi tới phục vụ cho thầy tối đa.
Phục vụ cho thầy thôi, rồi thầy đi rồi mình cũng là mình thôi, phải không? Thì cũng đúng. Có người làm đây, ở kiếp này cũng có người làm vậy. Có người theo thầy phục vụ vậy.
Thầy đâu có cần Hiển phục vụ cho thầy đâu, thầy muốn Hiển phục vụ cho Hiển chứ.
Đúng rồi, nhưng mà mình học hỏi nhiều hơn, với lại thay vì để thầy viết bài thì mình thâu, thì mình để lên computer thì nó mau hơn cho thầy.
Giúp đỡ cho thầy nhẹ việc hơn ha.
Đúng như đó, đúng như thế.
Nhưng mà bây giờ thầy để là hết rồi, xuống không nói gì nữa vậy.
Nhiều cái thêm đó, tại vì mình chưa hiểu hết.
Không, mấy cái thêm đó phải tiến lên trên rồi mình sẽ hiểu, chứ giờ cho nhiều quá mà mình hồi học mới cái mẫu giáo mà mình đòi ông giảng lên cái tú tài luôn, đại học luôn, sao được. Cái nhiều cái ông đâu có, ông biết mà ông đâu có giảng, ông nó để mình lên trên đó mình học. Thì bây giờ mình học cái những gì ông để lại để cho mình lên tới cái lớp đó là cũng giỏi rồi. Có Phật sự vậy tiếp. Lo. Thành ra không có lý do gì mà kêu thầy xuống đây nữa hết.
À, không có lý do này hả?
Cái thầy nói thầy không có giảng tại vì trình độ mình không hiểu tới.
Il
y a des choses que maître l'a dit, il va pas prêcher parce que notre niveau, on est incapable de comprendre ça.
Không, chỉ là có một cái thầy cũng hay lắm, đi đi chở thầy đi đi vô casino, thầy cho số để mình đánh. Nào, cái này nó chờ nha, không thiệt.
Có thiệt.
Tiền nhiều quá cũng nhức đầu à, ha. Thiệt.
Nhưng mà cái đó là nhìn bề ngoài thôi, không thấy sự làm việc của thầy bên trong về cõi vô hình nó như thế nào. Thấy không? Mình nếu mà nhìn đời á, nó ông này tu sao còn đi casino nữa. Đúng không?
Ông còn mê cờ bạc
bây giờ nữa mà sao đi casino để giải trí làm gì? Cái đó là mình hiểu về đời thôi. Nếu mà mình hiểu về đạo đó, thầy đi casino để độ mấy cái vong hồn mà nó còn lưu luyến ở cái nó chết gì cái casino đó, cái hồn nó tá vô trong đó đó.
Đúng như thầy, đúng như thầy.
Chứ không phải là đơn giản giống như mình tưởng đâu. Moi je dis que mettre quand il va casino si tu juges physiquement c'est visuellement, c'est que quelqu'un qui prend le plaisir, tu vois, pour dépenser l'argent, mais il voit pas du côté qui travaille pour le monde invisible. Parce qu'il y a des âmes qui accro, tu vois, dans les cartes, tout ça, elle a perdu l'argent. Tu vois, elle se suicide et leur âme, elle est toujours ancrée, prisonnière dans ce monde-là.
Hương ngu là không thấu đáo từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Mọi chấn động trong tâm đều phải học. Nhiên hậu mới tiến kể tâm thành tự đạt chẳng buồn phiền gốc gác do tâm tự tiến xuyên khai mở chân lòng tâm tự đạt chiều sâu tâm đạo tự chiều sâu tâm đạo cảm thân yên. Être stupide c'est que nous ne pouvons pas comprendre à fond depuis la plus petite chose jusqu'à la grande chose. Toutes les vibrations dans notre conscience nous devons apprendre pour pouvoir avancer. Stance. Avec notre cœur sincère, nous réussissons et nous n'avons plus d'ennui. Notre origine provient de notre conscience et nous devons franchir tous les obstacles. Nous développons notre véritable cœur et nous réussissons la profondeur du cœur spirituel et nous ressentons que notre cœur est en paix. Hỏi sự nhạy cảm là sao? Qu'est-ce que c'est la le sens nhạy cảm là le fait d'être sensible.
Sensibilité.
Nhạy cảm là sao?
Cảm
lòng lĩnh. Ra kia là nhạy cảm.
Nhạy cảm là theo em nghĩ là khi nào mình có cái cũng có cái trình độ cao rồi mình có điển rồi mình mới nhạy cảm được mau, tại vì cái trong cái đầu óc của mình nó được trong sạch hơn hồi trước.
Cái điển mình nó hiểu nhanh lắm mau.
Dạ.
Chuyện gì tới là nó hiểu liền không?
Tại vì khi nào mình có điển là mình được đi lên trên kia học á thì mình cái trí mình nó mở nhiều hơn.
Dạ, muốn đi lên trên kia học là phải gom cái gì đi? Gom bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc hay là gom cái gì đi?
Gom cái thành điển.
Thì bây giờ gom đủ buộc thì rồi đi.
Thì phải có công việc tiếp nhiều mới đi lên chảnh nổi chứ bây giờ ở thế gian này phải cần công việc tiếp lên Mars mới nổi chứ mà lên tới trên kia chắc cũng phải nhiều thanh điển lắm.
Nó muốn có thanh điển nhiều phải trường trai dục.
Đúng.
Moi je dis pour avoir l'énergie pure il faut que végétarien et s'abstenir sexuellement. Tại vì tinh hóa khí hóa thần quần hư không nếu mà mình sử dụng về dục đó là mình tiêu hao về tinh rồi làm sao mà hóa ra khí mà có thần hồn để đi. Moi je dis que il faut pour avoir beaucoup d'énergie pure il faut s'abstenir sexuellement et végétarien
Et dans l'abstention, il y a aussi l'histoire de il faut même pas y penser. Est-ce que tu penses, tu mets des déchets dans ta tête?
Pourquoi dans les religions on l'avait interdit de avoir des relations comme les bonnes sœurs, tu vois, et rester célibataire, rester chasteté, et dans le Bagot c'est pareil, les bons êtres, c'est le vœu de chasteté. C'est pour avoir accumulé ces trois joyaux. Tại trong trong nhà thờ đó là cũng mấy bà sơ cũng đâu có chồng đâu mà trong 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 chùa cũng mấy Phật tử cũng cũng đâu có diệt dục đâu, không phải là một cái tội. C'est pas un péché. Nhưng mà giống như xe mà hết xăng là khỏi nói chuyện, bây giờ mình có xe Rolls Royce hay có xe Ferrari mà xe hết xăng là cũng không có chạy được. Moi je dis que même si on n'a plus d'essence, même si on a un Rolls Royce ou un Ferrari, on pourrait pas bouger un petit peu. Khi mà có xăng muốn chạy đâu chạy. Ở cõi trời là có đầy đủ là mình muốn đi đâu đi à.
Nhưng mà theo em nghĩ phần mà những người mà tu trong chùa đó, người ta không có thể nào mà giống như mấy cái người mà người ta tu ở ngoài như vô vi đâu. Tại vì cái vấn đề là trong chùa người ta tu á, người ta không thể nào mà biết được những cái phần mà phản động, nó kêu là những cái mà bài học nó tới á, mà bài học nó tới ở trong chùa á, có những cái bài học nó tới cho những cái người ở trong đó đó, người ta cũng té ngã như thường. Người ta cũng không có thể nào mà giữ được hết cái phần thanh của người ta được.
Tại sao?
Em không có tin là những người tu trong chùa người ta làm được những cái phần đó. Em không tin. Nhưng phần mà bên ngoài mà cái pháp của thầy á, thì nếu mà mình tu đúng mà thành tâm thì em nghĩ là người ta sẽ làm được.
Nó khác nhau chỗ nào?
Mình biết giải, còn mấy người không có biết giải.
Mà khác nhau ở chỗ nào? Không phải biết hay không biết, bây giờ khác nhau chỗ nào?
Khác nhau là mình có cái pháp để mình luyện cho âm dương quân bình. Còn mấy người trong chùa đó không có pháp luyện. Bởi vì thầy nói khi mà thầy qua bên Thái Lan đó, nhìn những cái mặt của mấy ông thầy chùa đó toàn là thủ dâm không.
Incroyable.
Khi mà cái sự đòi hỏi của thể xác đó, nó lên đó, là khó mà tránh khỏi lắm. Nó thật là sự thật là như vậy. Moi j'ai dit parce que notre méthode il y a la méthode pour comment stabiliser, tu vois, l'équilibre en nous, tandis que dans le Bagot, y a pas de méthode pour pratiquer. C'est pour ça maintenant quand il va en Thaïlande, il voit des bons, tu vois, il fait masturbation. Pour ça, il a le visage tout sombre et pâle. Et quand il avait dit avec le bon, il admet qu'il a fait ça. C'est tout. La vérité, ce sera la vérité. Il ne faut pas cacher.
Rồi đáp. Thưa nhạy sự nhạy cảm và do luồng điển trung tâm bộ đầu được tập trung. Nhắm mắt phát sáng, lúc ấy mới cảm thấy sự nhạy cảm. Nheo mắt là hiểu liền. Óc người làm việc rất sáng suốt và rất ít bận tâm. Việc gì xảy đến cũng đều hóa giải được. Bớt nạn thêm vui cũng do tâm hành tự đạt. Kể, cảm minh thiên hạ chẳng ai tài, cố gắng tu tâm tự sửa sai. Ai khổ ai vui cùng giải tiến, thực hành chân pháp chẳng làm sai. La sensibilité, c'est provient du flux d'énergie du sommet de la tête qui a pu se concentrer. Lorsqu'on ferme les yeux, ça s'illumine. À ce moment, nous ressentons une sensibilité. Lorsque on ferme les yeux, on comprend tout de suite.
Cligner de l'œil.
Không phải cligné, nheo mắt hay là nhắm con mắt mạnh lại đó, chứ không phải cligné. Cligné là kim nhê là cho nó chết thôi, còn cái này nheo lại là nhắm mạnh lại đó, chứ không phải là chớp.
Ok.
Không phải là chớp mắt, mà nheo mắt. Nheo mắt đó. Nheo mắt. Có ai có thấy bị nheo mắt bao giờ chưa?
Có chứ.
Nheo mắt là sao? Nhíu của mắt mình lại, mình nhắm mạnh lại đó, kêu là nheo mắt. À, còn ferme fortement les yeux, on comprend tout de suite. Le cerveau travaille de façon très lucide et très peu occupé. Et tout ce qui arrive, il arrive à dissiper, à résoudre. Et il diminue le nombre de malheurs et augmente le nombre de joies. Et la conscience peut parvenir au résultat. Sens. Nous ressentons que le monde, dans ce monde, personne n'est doué. Si nous nous efforçons de nous corriger au niveau de notre conscience et nos erreurs, que qu'on souffre ou qu'on soit joyeux, tout le monde doit dissiper et avancer. Nous pratiquons le véritable dharma et nous ne sommes plus dans l'erreur. Rồi. Ai đóng góp gì thêm không?
Em mới thấy trên cái sinh hoạt anh để có mấy cái khóa đặc biệt học làm công phu anh bảo.
Có, hồi sáng hôm qua có một khóa về cái nguyện cũng hay lắm.
Chị Nghệ chỉ có participate hả? Chị...
Hả?
Chị Nghệ chỉ có trên đó hả?
Chị Nghệ có... cái khóa nào chị cũng học hết mà.
Chị thấy sao chị học lại hết ha chị Nghệ?
Mình có nhiều cái precision lúc trước mình cũng làm nhưng không có chính xác luôn, thì này mình chút gì mình hiểu từ chữ vậy đó, thành mình làm đúng hơn, giúp đỡ cho mình đúng hơn em.
Dạ.
Cái gì cũng phải học chứ, giờ thấy cái gì mình cũng muốn biết rõ, biết sơ sơ thôi chứ không có biết đúng chỗ, nhưng nói cũng không trúng, mình cần mấy cái vụ đó mới có hợp đúng. Cách nghĩa từ chữ vậy em.
Qua chị Nguyễn học được không?
Dạ chưa được.
Giỏi à chị Nguyễn?
Không phải giỏi, cần thiết. Không phải giỏi chứ cần thiết. Tại vì chị không biết gì, chị cũng biết sơ sơ. Chị không biết, biết sơ sơ là không biết. Bây giờ mình học còn rõ ràng như chị. Cái đó tại cần chứ tại cần chị giỏi gì hết, tại đỡ đi học.
Ngày qua học phần nguyện, ngày qua học phần nguyện không 2 tiếng rồi.
Dạ.
Hier, on a appris, on a revu les invocations avant les trois exercices. On a pris 2 heures pour tout passer en revue. La signification de chaque geste et de chaque mot.
Rồi, để chừng nào có cái băng lên nó nghe lại.
À, chừng nào chừng có băng nghe lại thì cái băng đó nó resume là đầy đủ lắm, nó complete.
Chứ em mới thấy bữa nay em đúc tê cái source đó.
2 tuần có 1 lần.
Tôi nghiệm quá.
Mà hôm nay thứ bảy em mắc đi chợ.
Mắc đi chợ thì về nghe lại.
Dạ đúng rồi, thì về nghe lại.
Bác đi chợ thì về nghe lại đâu có sao.
Cảnh nhà đi em làm mình.
Cũng được nhưng mà để mà em lựa đồ ăn anh không thích lắm. À, xin lỗi cái này chuyện riêng.
tự lựa thoải mái hơn á. Bây giờ dễ mà nên không nghe được thì về nghe lại.
Dạ thì về nghe lại đó mà phải thì lâu lâu em cũng lên em coi cái mấy cái actuality bên em mới thấy là có cái khóa special đó.
Có từ tuần 2 tuần trước có rồi.
Ok phải theo dõi.
Cái đầu cũng rất là hay, cái lần đầu rất là hay.
À, cái première séance hả?
Hay thề.
Cái đó này tiếp cho mình nghiên cứu thêm. Thì muốn nghiên cứu thì phải nghe mấy cái seance mà trao đổi với lại mấy bạn đạo. Ok.
Merci. Au revoir tout le monde. Chào hết mọi người ha.
Au revoir các cô. Au revoir các cô. Au revoir các cô. Au revoir các cô.
Anh Hiển tắt cái rồi viết sơ băng đi nha.
Au revoir tout le monde.